Sự mà tu tập Phật pháp đó, là vấn đề là làm sao để cho thân tâm được thanh tịnh. Thì tâm làm chủ, cho nên vì như vậy hết tâm thanh tịnh thì tự nhiên thân cũng thanh tịnh. Còn giả sử như thân thanh tịnh mà tâm bất tịnh thì sự thanh tịnh đó cũng không thành hình. Thì đó chỉ là một thứ mà người thế tục gọi là ngụy đạo đức. Nó cũng không phải rằng là một sự mà đức hạnh hay là thanh tịnh đúng nghĩa. Cho nên vì vậy, tâm vẫn là quan trọng bậc nhất. Cho nên khi chúng ta tu hành thì đôi khi người ta cũng hay thường nói là sự tu học Phật pháp là cái vấn đề của tu tâm dưỡng tính. Tâm vẫn là cái điều mà quan trọng hơn cả. Do đó thì cái cố gắng của Phật pháp là làm thế nào để cho cái tâm này được giải thoát, tức là được một cái công đức tối thượng. Bởi vì ở cuộc thế gian này chúng ta được một cái phúc báo nào đi nữa nó cũng vẫn chưa có tối thượng, bởi vì phúc báo nào cũng không đủ để vượt qua sinh lão bệnh tử. Phúc báo nào cũng bị lão bệnh tử hạ gục hết. Thế thì chỉ có một cái phúc báo tối thượng, đó là thứ mà vượt qua được lão bệnh tử. Nhưng vượt qua lão bệnh tử nó thì chư Phật riêng có chư Phật mới đề cập tới và mới chỉ ra. Còn tất cả các vị thánh thần và thượng đế như chúng ta biết thì chẳng có cái vị nào mà nghĩ tới cái chuyện rằng là giải thoát ra khỏi lão bệnh tử. Và tất cả các vị thánh thần đều chỉ tìm một cái phương án là làm thế nào để kéo dài cái sự sống, tức là trường thọ, trường sinh, bất tử. Chỉ kéo dài như vậy thôi. Còn không có một thiên thần quỷ vật nào trên thế gian này hiểu, đừng nói là hiểu, đề cập tới cái vấn đề, đặt vấn đề làm thế nào để chấm dứt sinh tử và luân hồi, còn không có nữa chứ đừng có nói rằng là hiểu biết và thực hiện nó. Cho nên chỉ riêng có Đức Phật. Vì vậy mà nói cho chính xác đó thì những cái người mà quy y với Đức Phật và học cái pháp của Đức Phật đó, thì thật sự ra chính là học cái mà đặc thù nhất đó, cái giáo pháp đó. Và chúng ta có thể nói là hết sức là đặc thù đó. Giáo pháp nó không có ở đâu có được, ngoài trừ ở trong Phật pháp mới có được. Và khi nào Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng muốn mà vượt qua cái lão bệnh tử đó, thì đương nhiên tức là chấm dứt luân hồi thì đương nhiên phải tu tập làm thế nào để đạt được một cái tâm mà tâm thanh tịnh tối thượng, công đức tối thượng, tức là có được cái phúc báo tối thượng, thì cái tâm đó phải là một cái tâm thanh tịnh tối thượng. Mà tại sao người ta không thể nào vượt ra khỏi sinh tử luân hồi với những tâm bất tịnh? Tức là nếu người ta làm ác, nếu người ta chưa có thanh tịnh được một cách viên mãn thì người ta chưa có vượt được sinh tử và luân hồi. Tại sao? Mà tại sao cái điều kiện mà vượt sinh tử và luân hồi phải đòi hỏi rằng là có được một cái tâm tối thanh tịnh, hay là gọi là viên mãn thanh tịnh, tức là thanh tịnh, cái viên mãn như tôi nói là cái tâm đó nó phải là gọi là tịnh đó, viên mà uế tận, tức là uế không còn nữa mà chỉ còn có tịnh thôi thì mới có thể giải thoát luân hồi sinh tử. Còn nếu một cái tâm mà chưa đến mức như vậy, dù có tịnh 99% nhưng mà còn 1% uế thì vẫn thực sự vẫn chưa vượt thoát được khỏi luân hồi sinh tử. Tại sao? Thì chúng ta cũng hiểu rằng là câu giải đáp của Đức Phật qua các kinh điển là cũng bởi vì cái lý lẽ rằng là chính luân hồi sinh tử đó là nó phát sinh ra ngay từ cái tâm, tức là cái tâm gì mà cái tâm ngã chấp, cái tâm chấp trước, tức là cái tâm chấp trước mọi sự vật, cho nên vì vậy mới có thích có ghét, cho nên mới có đắc có thất, cho nên mới có thắng có bại, và do vậy mới có lạc có khổ, do vậy mới có tạo tác và đấu tranh, do vậy mới thành nghiệp ác đủ thứ. Anh nói như thế thì như hôm qua tôi có đề cập đến Đức Phật đã từng nói rằng là tâm với lại thân của chúng sinh đó, tâm của chúng sinh đó, rằng là cội nguồn của mọi cái tội, thân này là gốc của mọi cái điều ác. Thành ra do vì chúng sinh tạo tất cả những nghiệp, nó chấp vào trong tất cả những cái vọng ở trên đó, cho nên vì vậy cái tâm đó của chúng sinh nó xây dựng toàn là những cái vọng, và nó bám víu vào những cái vọng đó, nó không có thể nào xả được, nó không thể xả được. Cho nên vì như vậy mà khi được Đức Phật giáo hóa và chỉ bày để có thể tập cho một cái tâm thanh tịnh viên mãn, tức là gọi là Bồ Đề tâm ấy, thì chúng sinh thường thường hay sợ hãi và cảm thấy khó khăn. Tại vì chúng sinh quen sự đấu tranh của sân, quen sự tham cầu của tham dục, và luôn luôn chấp nhận điều đó, luôn luôn bám chặt vào những cái điều như vậy và chấp nhận điều đó, đó là si. Cho nên chúng sinh luôn luôn si, tức là luôn chủ trương là phải thích, là phải ghét, là phải tranh giành, là phải có thành bại hơn thua đắc thất đủ thứ. Cái tâm lý của chúng sinh như vậy, chúng sinh nuôi dưỡng tất cả những thứ đó bằng một cái tâm si. Thành ra vì như vậy chúng sinh không thể nào thoát được khỏi cái cảnh đó, cho nên xả những cái cảnh đó khó quá. Cho nên xả ra, xả ái, xả của cái, xả mọi cái thứ mà mình chấp là của mình đó, xả không nổi. Vì xả không nổi cho nên nói chung đó là cái nghiệp đó xả không được. Khi cái nghiệp đó xả không được thì nó cứ bám víu vào cái nghiệp đó với một cái thời gian vô tận. Tức là có nghĩa là nó cứ sinh sinh từ từ, nó cũng nằm ở trong cái nghiệp đó, là bởi vì nó xả không được. Cho nên người ta có thể xả cái của cải này để bắt nắm một cái của cải khác, xả một cái ái này để bắt nắm một cái ái khác. Người ta luôn luôn như vậy, chứ người ta không có thể nào xả một cách đúng nghĩa là đoạn tuyệt tất cả. Thế thì chính vì như vậy, chính vì với cái tâm như thế, cho nên cái tâm đó nó bám chặt. Nếu mà chúng ta cứu xét tâm tính của chúng ta thì chúng ta cũng dễ nhận ra cái chướng ngại đó nó sinh ra từ chúng ta. Cho nên chúng ta không dám xả, cho nên không dám tu bố thí như Đức Phật đã từng hành bố thí. Tức là có nghĩa là quốc thành thê tử, cho đến thành ấp, cho đến của cải, cho đến vợ con, Ngài đều có thể bố thí, nhưng chúng ta không thể. Vì Ngài có thể xả được tất cả những cái nghiệp mà tham ái nói trên đó. Cho nên vì vậy Ngài mới có thể thanh tịnh. Chúng ta không xả được, cho nên vì vậy chúng ta không thể nào thanh tịnh được. Do vì chúng ta hiểu rằng cái vấn đề mà bám chấp, cái vấn đề mà chấp trước thì chính nó chấp trước tất cả những cái nghiệp như vậy, cho nên tới chết nó cũng còn luyến lưu. Thì khi nó luyến lưu mà trong cái cuộc sống của nó xây dựng và nó tạo tác, và nó luôn luôn chỉ cầu nguyện, nó luôn luôn chỉ cầu nguyện là làm thế nào mình được cái đó ở cuộc đời này, làm thế nào mình được cái kia ở cuộc đời này, cứ như thế. Mà rồi khi mình có tư tưởng tới một cái đời vị lai, mình cũng mong là mình sẽ được sung sướng, mạnh khỏe, ăn no, ăn ngon, ngủ ấm, vân vân. Mình chưa bao giờ hướng tới những cái niệm rằng là xả những cái vọng chấp đó đi. Cho nên vì như thế, mình xây dựng toàn bộ những cái của thế tục, mình đối chức Đức Phật, mình cũng chỉ cầu nguyện Đức Phật hãy gia trì cho mình được tiếp tục, để tiếp tục sống trong vòng của nghiệp lực nói trên đó. Mình luôn luôn xây dựng mọi thứ, giống như hôm qua mà tôi nói rằng nếu con cá nó biết cầu nguyện, con cá nó sẽ không bao giờ nó đủ một cái thông minh để nó có thể cầu nguyện làm sao cho nó thoát thân cá, mà nó chỉ cầu nguyện làm sao cho nó làm một con cá bình yên. Đừng có vướng câu, đừng có dính lưới. Nhưng mà nó quên là nếu nó thoát thân cá thì không bao giờ nó bị mắc câu hay là vướng lưới nữa hết. Nhưng chắc chắn là nó không có cầu như vậy. Nó chắc chắn là nó chỉ cầu làm sao nó là một con cá. Nó xin nguyện với Bồ Tát là làm sao Bồ Tát gia hộ cho con đời đời con là một con cá được sung sướng, không có bị tai nạn, không có bị người ta ăn. Thì cũng giống như rằng là phàm phu cũng chỉ cầu cho mình đời đời sinh ra luôn luôn được sung sướng, ấm no, mạnh khỏe, sung sướng. Thành ra cái đó nó nói đến cái vấn đề là mình xả không được, tức là mình dính mắc vào những cái cảnh giới như vậy. Mà khi mình dính mắc vào những cái cảnh giới đó thì cảnh giới đó nó phải có hội đủ hết tất cả những cái của nó, tức là lão bệnh tử. Cũng như con cá thì nó phải xung quanh nó phải có run dế cho nó ăn, và đồng thời phải có lưới, có câu để bẫy nó. Thế thì cái khi người ta học đạo, hay khi người ta đến chùa người ta cầu nguyện, hay khi người ta có làm bất kể một cái gì, thì cái thói thường người ta đâu bao giờ người ta cầu cho người ta thoát khỏi cái nghiệp luân hồi sinh tử này. Ở đây chúng ta có ai thường cầu cho mình thoát khi sinh tử luân hồi, hay là chúng ta chỉ cầu mình sinh tử luân hồi một cách nhẹ một chút, tức là mình được một cái lão bệnh tử tương đối nhẹ nhàng hơn những người khác. Nhưng mà lâm lý ra thì mình phải ngày cũng như đêm phải tha thiết cầu mong làm sao chấm dứt sinh tử luân hồi. Và khi cầu chấm dứt sinh tử luân hồi thì đương nhiên cách thực chất là phải không dám lìa cái giáo pháp của Đức Phật. Cũng giống như một người bị bệnh tim mạch hay bị bệnh tiểu đường, đi đâu trong túi họ cũng phải có thuốc đề phòng, họ không dám lìa, bởi vì cái bệnh đó nó có thể đột phát một cách bất thình lình, mà nếu không có thuốc thì có thể chết. Thì đây cũng thế, cho nên một cái người hành giả thì đương nhiên cái người đó cũng hiểu một điều như vậy. Cho nên khi nào cũng phải có Phật pháp, biết là lìa Phật pháp ra thì trước mặt chỉ là sinh tử luân hồi. Quay lưng lại với lại sinh tử luân hồi thì đó là bến bờ, đó là bì ngạn, đó là chốn phục sinh, đó là chốn, nói cho đúng từ của Phật pháp, của chốn phục hồi vô sinh, tức là trở lại với lại sự vô sinh. Vô sinh nó nghĩa là vô sinh diệt. Vô sinh thì không có sinh lấy gì diệt. Thì do đó khi cái tâm chấp trước của con người, thì cái tâm chấp trước đó là gốc của cái sự bám víu luân hồi sinh tử một cách thâm sâu. Mà tâm chấp trước đó cũng do từ cái chấp trước đó mà mới sinh ra đủ thứ thiện ác, đủ thứ nghiệp lực. Do đó mà hiểu rằng nếu cái tâm mà còn chấp trước, tức là cái tâm đó bao gồm có chấp pháp và chấp ngã, thì cái tâm đó phải chịu luân hồi sinh tử. Cho nên bao giờ cái tâm nó có thể xả được hai cái thứ chấp nói trên đó thì mới có thể liễu sinh thoát tử được. Đó là lý do là muốn thoát sinh tử, mà thoát được sinh tử là cái phúc tối thượng, phúc cao nhất, mà có thể nói là thiên thần cũng làm được. Cho nên thiên thần cũng vẫn còn có sinh tử, mặc dù cái tuổi thọ của thiên thần so với lại nhân gian này đó thì dài vô hạn, nhưng vẫn có hồi kết thúc. Cũng chẳng khác gì mình, mạng sống của mình mà so với lại con phù du thì nó mình dài vô hạn, nhưng mình cũng kết thúc. Đối với con phù du thì mình thuộc diện là bất tử, nó trải qua không biết cơ man nào cái kiếp luân hồi làm phù du rồi, mà mình thì vẫn là mình, cho nên đối với nó thì mình bất tử. Thì ngược lại cái phước của cõi thiên nó cũng vậy. Thành ra một cái phước mà tôi thắng mà không có phước nào có thể bằng được, phước ấy là phước chấm dứt sinh tử luân hồi. Thì cái phước đó đó, nó đòi hỏi người có cái phước như thế đó, đòi hỏi là người đó phải có một cái tâm cũng cao tột như cái phước đó. Tại vì cái tâm tịnh phát sinh phúc, cái tâm ác phát sinh họa. Cái tâm tịnh phát sinh ra những cái phúc của nhân thiên, nhưng nếu cái tịnh chỉ được đủ trong cái mức nhân thiên thì người đó chỉ được hưởng nhân thiên. Nếu cái phúc đó nó siêu việt cái nhân thiên thì người ấy không còn có mặt ở nhân thiên nữa, mà là có mặt ở chỗ không trong, không có cõi nữa. Chỗ ấy gọi là tịch diệt. Tịch diệt là cảnh giới niết bàn. Tịch diệt là không có cõi mà nó khắp nơi. Thì như vậy, người mà muốn có, người có thể hành được cái phúc mà tối thắng thì đương nhiên là cái tâm phát sinh để hành cái phúc tối thắng đó phải là một cái tâm thanh tịnh tối thắng, công đức tối thắng. Thanh tịnh tối thắng cho nên mới thành tựu được cái công đức tối thắng. Và công đức đó chúng ta phải ghi nhớ rằng đến thiên thần cũng không có, cũng không làm được. Thì Đức Phật chỉ cho chúng ta phát sinh cái tâm thanh tịnh tối thắng, trong ấy có sẵn công đức tối thắng, có nghĩa là có sẵn bản chất của vô sinh tịch diệt. Thành ra vì vậy cái cứu cánh tu hành của chúng ta là nhắm là làm thế nào để mà chúng ta có thể đạt đến cái mức nói trên nó theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Chúng ta có thể đi từng bước, nhưng mà không được bước ra ngoài cái con đường mà Đức Phật đã vạch. Có nghĩa là Đức Phật không có bắt mình một bước mà đạt được, nhưng chúng ta cứ từng bước vững chắc mà đi, nhưng mà đi trên cái con đường mà Đức Phật vạch. Thì cái con đường mà Đức Phật vạch ấy á, để mà đến cái chỗ mà thanh tịnh dưới quan điểm của Đại Thừa, thì con đường nó được gọi là con đường của Bồ Tát, con đường nó là đạo, và Bồ Tát đạo. Thì chúng ta biết rằng là Bồ Tát đạo để thực hiện một cái sự mà nguyện, đại nguyện lớn nhất, một cái nguyện mà tối thắng, không có nguyện nào hơn được, nguyện ấy là nguyện thế độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên cứ từng bước mà đi ở trên cái nguyện mà thể độ nhất thiết chúng sinh, thì tâm nó thanh tịnh từ 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 từ. Nếu mà mình không có cái nguyện đó, để mà mình đi theo cái nguyện đó, Thì thói thường nó là mọi người đó, khi hành thiện thì mình cũng hành thiện rằng là do cái nhu cầu của mình mà mình hành thiện, chứ không phải rằng là mình tu tập cái thiện pháp thật sự. Do nhu cầu của mình là làm sao? Là đại đa số người Phật giáo đồ, khi nào thì họ phát tâm, họ phát tâm trì kinh, họ phát tâm lạy Phật, họ phát tâm niệm Phật một cách khẩn thiết, họ phát tâm bố thí phóng sinh khi nào? Khi họ cầu an, cầu nguyện, hay khi họ cầu siêu. An và siêu, chuyện ấy đã qua, thì kinh và Phật cũng qua luôn, cũng dẹp qua một bên. Thành thử, có đôi khi họ đi làm mọi cái cử chỉ rất ư là từ thiện, siêng năng, lễ bái, niệm Phật. Nhưng mà đó cũng chỉ vì là cái nhu cầu của cá nhân. Cho nên người Trung Quốc người ta có một cái câu ngạn ngữ rằng là nhàn thời bất thiêu hương, cấp lai báo Phật cước. Nhàn thời là khi nhàn thì một cây hương không đốt. Cấp lai là khi cái sự nguy nó tới. Báo Phật cước, báo là ôm hoài bão đó, báo là ôm đó. Phật cước ôm chặt chân Phật. Cho nên chúng ta có thể thấy một khi mà có gia duyên giống như là tang lễ hay gì, thì mình thấy cả nhà xúm lại tụng kinh suốt đêm. Hay là nếu để cầu nguyện cầu an gì cho cha cho mẹ gì đang bệnh nặng, cả nhà xúm lại cầu an suốt đêm. Nhưng mà nếu mà ở nhà mà ai cũng mạnh khỏe cả, thì kinh điển trở thành ốm yếu, bởi vì người ta lãng quên hết, người ta bỏ qua hết. Cho nên nếu mà người ta theo cái con đường của nguyện, thì không phải vì nhu cầu của người ta, mà vì nhu cầu của chúng sinh. Hôm nay tôi đi phóng sinh không phải là để tôi cầu cho tôi hết được cái chứng bệnh gì đó, hay tôi cầu cho một người thân là tôi hết chứng bệnh gì đó, mà tôi đi phóng sinh để tôi cầu cho những chúng sinh tôi phóng nó được phục sinh, tức là nó giải thoát cái kiếp đó, cái kiếp cá kiếp chim, nó phục hồi cái nhân thân bằng cái nhân duyên trợ Bồ Tát đạo mà tôi sẽ giải thích sau. Hôm nay tôi có thể đến giúp cho những người nghèo khổ nào đó, hay những người tật bệnh nào đó, cũng không phải là bởi vì rằng là tôi có một cái nhu cầu nào đó, hay là bởi vì nhân ngày Phật Đản hay nhân ngày Vu Lan mà tôi muốn được tăng cái phước mà tôi làm, mà tôi chỉ đi chỉ vì tôi muốn làm cho những người nói trên nó được phục sinh. Nghĩa là những người đó sẽ có cái nhân duyên của sự phục sinh, tại vì tôi đang hành pháp phục sinh. Thì khi tôi mà hành một cái pháp phục sinh như thế, thì cái người nào mà hợp tác với tôi thì đương nhiên người đó cũng gián tiếp đang hành pháp phục sinh. Nên nếu bây giờ thực sự tôi muốn cứu một con cá,
một con chim thật sự. Mà nếu tôi không hành pháp phục sinh thì tôi vô phương cứu nó. Nhưng mà nếu tôi hành pháp đó thì tôi mới cứu được nó. Tại sao? Thì thôi thường chúng ta suy nghĩ rằng bây giờ mọi người đi phóng sinh thì mình phóng sinh vì cầu an, cầu siêu, thì mình đổ cá cái ào xuống dưới sông, dưới biển là mình cứu nó rồi. Chưa đâu, mình chỉ mới cứu nó nhất thời, cũng giống như mình đi ngang qua một người nghèo khổ, mình có cho họ 100 đi nữa mình cũng đâu phải là cứu họ rồi, đâu có. Chỉ cứu nhất thời thôi, 100 đó họ tiêu sẽ hết. Cái mình đổ con cá nó xuống dưới sông chưa phải cứu nó đâu, bởi vì nó cũng có thể tiếp tục bị bắt. Nhưng mà không phải đừng có vì cái lý do nói là nó tiếp tục bị bắt, mượn cơ đó để mà không có thả. Có rất nhiều người hay mượn những cái cớ như vậy nữa để tránh né, để không thả. Ở đây thì chúng ta sẽ cứu nó bằng cách nào? Bằng cách thực hành cái pháp phục sinh của Bồ Đề Tâm cứu nó được. Có nghĩa là sao? Bây giờ chúng ta cứ nhìn thấy Đức Phật nha. Đức Phật trong các đời quá khứ, Ngài bố thí, Ngài cứu quá chừng, và Ngài cứu những chúng sinh đó với một tinh thần cầu an hay cầu siêu. Chắc chắn là không có một điều học của Đức Phật mà Ngài thường xuyên cứu. Và không phải Ngài, bây giờ Địa Tạng Bồ Tát đêm ngày cứu độ dưới địa ngục, không phải Ngài Địa Tạng không, Quan Thế Âm Bồ Tát ngày cũng như đêm, ưng dĩ hạ thân tức hiện hạ thân, cứu độ chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Mấy ngày đó cầu an ư, cầu siêu ư, mấy ngày đó cầu cho thân nhân ư, cầu cho bản thân mình ư, tuyệt đối là không rồi. Như vậy thì cái động lực làm nó đã không giống mình rồi. Vậy thì cái động lực đó là gì? Mình làm là vì ngã. Quý ngài đó làm là vì gì? Vì đường nguyện chúng sinh, vì độ nhất thiết chúng sinh, tức vì Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là cái động lực mà quý ngài đó mà phát khởi ra tất cả những cái suy nghĩ cứu độ, mà hành động cứu độ hay là lời nói cứu độ đều phát sinh từ Bồ Đề Tâm. Còn chúng ta thì phát sinh từ một cái tâm vì tôi thôi, chẳng có một cái chút xíu gì Bồ Đề Tâm hết. Mà cái tâm vì tôi không cứu được chúng sinh, cũng chẳng cứu được tôi. Cho nên tôi cầu phúc cho tôi rất nhiều, chung cục tôi vẫn chết thẳng cẳng, tôi vẫn không thoát khỏi lão bệnh tử. Và chỉ có Bồ Đề Tâm cứu được tôi và cứu được chúng sinh. Chúng ta hãy nghe cho kỹ. Thế khi Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp Ngài cứu, Ngài cứu những chúng sinh đó bằng Bồ Đề Tâm, cho nên chúng ta sẽ thấy một chi tiết hiển bày ở trong kinh điển. Đó là thôi thường khi Đức Phật thuyết pháp xong, Ngài nói một cái chuyện tiền thân nào đó, rồi Ngài nói là những cái người được Ngài cứu ở trong đời trước đang ngồi ở đạo tràng này đây và đều được Ngài thọ ký cho thành Phật. Có nghĩa là khi Đức Phật cứu một người bằng Bồ Đề Tâm thì cái người đó, để Đức Phật đang hành Bồ Tát Đạo, thì Đức Phật cứu họ là thực hiện Bồ Tát Đạo mà cứu họ. Cho nên vì như vậy họ vô tình chung là người trợ giúp cho Đức Phật thành tựu Bồ Tát Đạo. Đó là nhân duyên hiếm có của họ. Đó là cái nhân duyên với lại Bồ Tát Đạo khó có lắm, khó có vô cùng. Cho nên mới may mắn lắm mới đụng độ với lại các vị Bồ Tát hay là chư Phật. Tại vì những ngài đó đang thể hiện Bồ Đề Tâm, thành ra mình tiếp xúc với Bồ Đề Tâm thì tự dưng ra mình có nhân duyên với lại Bồ Đề Tâm. Cho nên vì vậy tất cả những người mà Đức Phật cứu trong cái quá khứ không phải chỉ một lần, Đức Phật cứu họ cho đến cuối cùng là xoa bành thọ ký cho họ thành Phật. Từ cái ngày mà Đức Phật cứu họ bằng Bồ Đề Tâm, từ cái ngày đó trở đi không một kẻ nào từng được Đức Phật bố thí xả đầu mắt tay chân cho mà những người đó lại đọa địa ngục bao giờ hết. Mà đều trong nhiều đời nhiều kiếp đều gặp Bồ Tát Đạo. Và chung cục khi Đức Phật thành Phật, những người được Đức Phật gieo duyên Bồ Tát Đạo đó, những người mà hợp tác với Ngài đó, tức là Ngài cứu, thì những người đó ngồi đó và Ngài thọ ký cho thành Phật Đạo, cứu họ tuyệt đối viên mãn, cứu họ chấm dứt lão bệnh tử, cứu họ thành Phật Đạo, cứu họ khiến họ trở thành người cứu thế. Cho nên chúng ta thấy như là trong kinh Kim Quang Minh, Đức Phật nói về cái câu chuyện trong quá khứ khi Ngài là trưởng giả Lưu Thủy. Ngài Lưu Thủy trưởng giả cứu phóng sinh, cứu 10.000 con cá. Và sau khi cứu, đến chiều tối 10.000 con cá đó chết cả, và nó sinh thiên, nó giải thoát cái thân súc sinh, cứu nó phục sinh đấy. Tại vì Lưu Thủy cứu nó, Lưu Thủy còn thuyết pháp cho nó nghe, Lưu Thủy còn niệm Phật cho nó nghe cái danh hiệu của chư Phật. Nên phóng sinh là cần những cái thứ đó. Rồi thì 10.000 con cá nó đều sinh thiên và trở lại cúng dường Lưu Thủy trưởng giả. Mà đây là tôi chỉ nói tóm tắt thôi. Và cuối cùng cái Đức Phật nói xong cái phẩm đó, thì Đức Phật nói rằng là 10.000 thiên tử, tức là 10.000 con cá chết đi đầu thai thành 10.000 thiên tử, 10.000 thiên tử đó hiện tại đang ngồi ngay đạo tràng này. Còn Lưu Thủy chính là tôi. Còn 10.000 con cá kia đây đang ngồi đây. Và cả 10.000 thiên tử đó, tức là 10.000 thiên tử đó được thọ ký cho đời sau thành Phật. Cái cứu của Bồ Đề Tâm là cứu như thế đó. Thế thì chúng ta để ý như vậy, bất kể một cái người nào khi Đức Phật đang hành Bồ Tát Đạo chưa thành Phật, mà Đức Phật bố thí, hay họ bố thí cho Đức Phật, hay Đức Phật bố thí cho họ, tức là có một cái sự kết duyên với nhau qua Bồ Đề Tâm, thì họ đều sau này đều tác thành. Và từ cái lúc mà kết cái duyên với Bồ Đề Tâm đó, họ không bao giờ sợ đọa địa ngục. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta phát nguyện, phát tâm Bồ Đề như vậy, chúng ta đi thực hành cái giáo pháp đó của chư Phật, thì chúng ta chỉ nguyện rằng là nếu chúng ta đi phóng sinh, thì chúng ta chỉ nguyện rằng là phóng sinh đây chỉ vì cái vấn đề muốn tiếp dẫn những chúng sinh, súc sinh này trở về phục hồi thân người hoặc thân thiên. Mà muốn nó phục hồi lại thân người thì phải làm sao? Con cá nó phải có một cái công đức nào đó thì nó mới thoát được thân cá. Con cá đâu có biết làm công đức, vậy thì làm sao nó thoát? Cho nên trong kinh nói, nhất thất nan thân, vạn kiếp nan phục. Có là một phen mất thân người muốn kiếp khó trở lại, vậy làm sao cho nó trở lại? Nếu mà mình cứu con cá, mình vứt nó xuống, xong rồi mình nói là cứu rồi, nó cũng bị bắt, nó cũng bị giết rồi, nó chết rồi, đời sau làm cá tiếp phải bị giết, đời sau làm cá tiếp bị giết. Tại đâu bao giờ nó có ý tưởng khởi nên là thoát thân cá. Cũng như mình không có ý tưởng khởi nên thoát thân người. Nó không có ý tưởng khởi thoát thân cá, và nó không có đủ cái trí tuệ để làm công đức, làm sao nó thoát được thân cá. Cho nên hôm nay người hành giả Bồ Đề Tâm tạo cho nó một cái công đức. Có nghĩa là khi cái người phát nguyện hành Bồ Đề Đạo vì cứu độ chúng sinh, để tiếp dẫn chúng sinh, cho nên phóng sinh, thì khi phóng sinh nó, thì khi thả nó, thì nguyện cho nó với cái công đức của chú á, nghĩa là chú đã giúp cho ta thành tựu cái Bồ Tát Đạo, tức là công việc cứu giúp cho ta thành tựu cái pháp nơi trên đó, cho nên xin hồi hướng công đức đó, công đức giúp ta đó. Hồi hướng cái công đức nói trên đó để thoát ra khỏi những cái thân này, được lại một cái thân người hành Bồ Tát Đạo, sẽ là bạn lữ với ta cùng nhau hành Bồ Tát Đạo trong tương lai. Bởi vì khi chúng ta hành Bồ Tát Đạo, chúng ta phát nguyện thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. chứ không phải nhất thời. Chúng ta thường tụng kinh và thường lẩm bẩm và thường lải nhải cái câu đó. Chúng ta nói là thế thế từng hành Bồ Tát Đạo. Vậy thì thế thế từng hành Bồ Tát Đạo. Thì khi mà thế thế từng hành Bồ Tát Đạo á, thế thì đời sau mình vẫn tiếp tục hành Bồ Tát Đạo. Chúng sẽ là bạn lữ, chúng sẽ là trợ thủ Bồ Tát Đạo của mình. Tại sao chúng có khả năng đó? Bởi vì hôm nay chúng có nhân duyên, dù làm thân con cá hay con chim, mà đã hợp tác với mình để thành tựu một cái Bồ Tát Đạo. Như vậy nó có công đức. Một khi con chim hay con cá đó nó có cái công đức trợ duyên cho cái người hành Bồ Tát Đạo thành tựu, chim cá không có chỗ cho nó nữa. Cho nên nó phải lìa bỏ cái cảnh giới của chim cá thôi, mà nó có thể phục sinh trở lại thân người. Nếu không bằng cách như thế, không cách gì giúp cho nó giải thoát thân cá. Lại nhớ một điều là người ta có thể thả cả vạn cá, nhưng mà công đức không nhiều bằng nếu dùng Bồ Đề Tâm dù chỉ thả một con cá. Tại sao? Dễ hiểu. Là bởi cái lý lẽ rằng là một cái người bình thường nó đi phóng sinh bình thường, cầu nguyện cho bản thân mình đổ xuống một vạn con cá, thì một vạn cá chỉ cứu tạm thời. Nhưng Bồ Đề Tâm cứu con cá cái dứt điểm, con cá kia từ nay trở đi đáng lẽ nó phải trải qua vô lượng kiếp làm cá, và nó bị vô lượng lần bị giết, giờ đây vô lượng lần bị sát, chấm dứt. Cái vô lượng lần chờ nó ở tương lai để giết nó, hôm nay chấm dứt. Tại vì nó giải thoát được khỏi thân cá rồi. Thành ra cứu nó như vậy đó, là cứu một cách viên mãn. Mà khi cứu viên mãn như vậy thì đương nhiên phải thắng cái cứu nhất thời xa lắm. Cái công đức ấy. Chứ đừng nói là nếu dùng Bồ Đề Tâm mà cứu một vạn con cá như trưởng giả Lưu Thủy. Vì vậy mà Lưu Thủy thành Phật Đạo. Lưu Thủy ấy là tiền thân của Đức Bổn Sư. Và khi chúng ta đi bố thí cho những người bần cùng cũng y như vậy, cũng dùng Bồ Đề Tâm bố thí cho họ, và rồi thì tri ân họ, hồi hướng công đức và tri ân họ, và nhờ họ mà tôi thành tựu hạnh bố thí, và đời đời thế thế thường hành hạnh bố thí, tức là Bồ Tát Đạo. Cho nên nguyện cho đời sau quý vị sẽ giải thoát khỏi cái thân này nhờ cái công đức nói trên, mà sẽ cùng tôi là bạn lữ. Đời sau quý vị có mặt ở những cái pháp hội bố thí, nhưng không phải là những cái người ngồi nhận bố thí, mà là những người đứng ban sự bố thí, chuyển hóa. Nó còn đẩy người kia lên. Chúng ta chỉ nhớ, chúng ta nhớ rõ là một bà lão nghèo cùng bán cái nghèo cho ngài Mahakasyap. Chỉ bố thí cho ngài Mahakasyap một chút cơm thừa canh cặn, mà bà lão đó dứt kiếp ăn mày chết và sinh thiên. Khi ngài Ca Diếp nói với bà ấy rằng là bà nghèo cùng như vậy, sao bà bán cái nghèo của bà đi? Bà ấy nói nghèo làm sao bán được, mà bán ai mua? Ngài nói tôi. Bà ấy bảo bán bằng cách nào? Ngài nói bằng cách bà có cái gì đó bà bố thí cho tôi đi. Bà ấy nói tôi không có gì hết ngoài chút canh thiêu, nhớ nó cũng được. Bà kia đưa cái canh thiêu cho ngài trên một cái mảnh ngói. Ngài không một chút gớm ghiếc vì chúng sinh. Ca Diếp kê lên môi và hấp trọn vẹn rồi hồi hướng công đức. Bằng công đức này nguyện cho bà từ nay trở đi không có biết nghèo khổ là gì nữa. Ngay đêm hôm đó bà lão này trúng gió và chết qua đời và sinh thiên lập tức. Thế thì như vậy thì chúng ta thấy rằng là bằng chính những cái tâm từ bi đó đó mà thánh chúng có thể cứu chúng sinh ra khỏi những cái kiếp khổ như vậy. Nếu không sử dụng Bồ Đề Tâm làm sao cứu? Nếu không sử dụng Bồ Đề Tâm, chính bản thân mình cũng không thể nào thành tựu được công đức vô thượng để mà có thể giải thoát sinh tử luân hồi. Cho nên nói tóm lại, Bồ Đề Tâm là cái chìa khóa để tự cứu mình và cứu người. Bỏ nó ra, tự giết mình và giết người. Tại vì bỏ nó ra là mình tự sát, mà mình không cứu được một mạng nào nữa. Đành là đáng lẽ có những cái người thân bằng quyến thuộc của mình, cha mẹ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp chờ mình cứu, nhưng mà mình giờ không có cách để cứu nữa, là bởi vì mình dẹp Bồ Đề Tâm rồi. Cho nên có một cái điều lạ là một số người tu tịnh độ đó bảo nhau rằng là đừng phát Bồ Đề Tâm, nó lên tịnh độ rồi phát. Thế nhưng tôi thấy tổ sư của tịnh độ tông nói ngược. Tổ sư của tịnh độ tông là ngài Thật Hiền Tình Am, tổ thứ 11 của Liên Tông. Ngài nói rằng là nhập đạo yếu môn, phát tâm vi thủ, tu hành cấp vụ, lập nguyện cư tiên. Cửa nào chính yếu để vào đạo đó là sự phát tâm. Cái tu hành cấp kỳ nhất cần phải tu là cái lập nguyện. Tổ sư nói đấy. Dĩ nhiên lời nói của ngài Thật Hiền Tình Am ấy là chính xác đối với lại kinh điển của Đại Thừa. Bởi vì không phát tâm thì làm thế nào mà ngài nhấn mạnh như vậy? Tâm phát tắc Phật đạo nan thành, nguyện lập tắc chúng sinh kham độ. Hãy ra lập nguyện thì độ được chúng sinh, phát tâm thì Phật đạo mới thành. Chính xác. Không hiểu tại sao về sau này lý luận nó từ đâu không biết. Thành ra cho Bồ Đề Tâm thành thứ yếu, thành thứ tu sau cùng. Đi ngược. Trong khi rằng là mười phương ba đời chư Phật đều cái bước đầu tu đấy chính là lập nguyện. Cho nên hôm nay đây chúng ta có thể nghe nói về Đức Phật A Di Đà nhiều rồi, thì hôm nay đây tôi muốn cho chúng ta nghe vị Phật ở phương Đông, để chúng ta có thể thấy rằng là cái sự tu hành của ngài, cấp vụ của ngài là điều gì. Phải chăng rằng là ngài cũng chủ trương rằng là ngài phải thành lập phương Đông rồi thì ngài mới phát tâm cứu độ, hay là ngài cứu độ và do vì vậy, vì chuyện cứu độ ngài mới lập tịnh độ của cõi lưu ly. Cũng giống hệt như Đức Phật A Di Đà vậy. Thì chúng ta biết trong này khi ngài mạn thù thất lợi mà hỏi Đức Phật, nó về ngài, về Đức Phật Dược Sư ở phương Đông, thì Đức Phật nói rằng là Đức Phật Lưu Ly Quang Như Lai kia đó, cái khi mà hành Bồ Tát đạo, khi hành Bồ Tát đạo đó, phát 12 đại nguyện. Phát 12 đại nguyện để cho các hữu tình đều được mọi cái nguyện cầu. Bây giờ chúng ta nghe sơ qua 12 đại nguyện. Đại nguyện thứ nhất là của ngài Dược Sư nói nguyện thứ nhất: nguyện cho ta khi đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, thì tự thân của ta đó phóng quang minh rực rỡ, chiếu soi đến vô lượng vô số vô biên thế giới, dùng 32 tướng đại trưởng phu, 80 tùy hình trang nghiêm thân mình, khiến mọi hữu tình đều được như ta không khác. Tức là khi thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề thì thân ngài Lưu Ly trong sáng quang minh, cái ánh sáng quang minh nó của ngài chiếu khắp hết. Thì chúng ta hiểu rằng hào quang ánh sáng của chư Phật tức là trí tuệ của quý ngài. Cái trí tuệ này vô lượng, vô lượng, cho nên nói vô lượng quang. Anh A Di Đà là vô lượng quang, ở đây Đức Phật Dược Sư cũng vô lượng quang, cũng chiếu soi khắp hết. Khiến cho nếu các cụ tình nào mà xúc chạm được thì đều như ta không khác. Đại nguyện thứ hai: khi mà thành đạo Bồ Đề, thân của ta trong suốt như lưu ly, không có bận nhơ, quang minh rộng lớn, công đức vời vợi, khéo an trụ ở trong những cái lưới trang nghiêm hơn cả mặt trời mặt trăng, soi tỏ cho chúng sinh ở chốn tối tăm được thành tựu mọi cái sự nghiệp. Ở đây có nghĩa là hai cái nguyện đầu của Ngài là nói là khi Ngài thành Phật thì chính báo của Ngài là thân đó, của Ngài đó, là chính báo của Ngài là toàn là quang minh, lưu ly, trong suốt, chói sáng, tức là chính báo của Ngài là trí tuệ, tức là huệ đó, đó là pháp thân. Thế thì chúng ta biết rằng là chư Phật thật sự đó lấy pháp làm thân, như là cái ngày đầu tôi cũng có đề cập tới. Thành ra chư Phật không phải do những nghiệp báo giống mình, thành ra cái thân của Ngài đó không có da, không có xương bọc, không có ở trong có bao tử, có gan, có tim, cho nên nhìn thành một cục như vậy. Còn thân của chư Phật không có tất cả những cái thứ như thế, cho nên trong suốt, không có tim gan phèo phổi, cho nên không có sợ rằng là không có bao tử cho nên không sợ đói, không có tim cho nên không sợ đau, không có gan cho nên không có sợ ung thư, không có gì hết trơn á. Chói lọi chỉ có trí tuệ mà thôi, duy tuệ thị nghiệp. Cho nên thân của Đức Phật là như vậy, đó là chính báo trong hai cái nguyện đầu. Nguyện thứ ba là nguyện cho ta khi đắc Bồ đề dùng vô lượng vô biên trí tuệ, phương tiện khiến các hữu tình đều được thọ dụng vô cùng, không để chúng sinh thiếu thốn một thứ gì. Tức là ở đây là đến y báo, tức là nguyện rằng là khi ta thành Phật thì Ngài dùng vô lượng phương tiện trí tuệ thiện xảo của Ngài để khiến cho các hữu tình chúng sinh của Ngài không có thiếu thốn một thứ gì hết. Nguyện thứ tư là nguyện cho ta khi đắc Bồ đề, nếu các hữu tình có kẻ hành tà đạo thì ta khiến cho người đó đều an trụ vào đạo Bồ đề. Nếu ai theo thanh văn độc giác thì ta đều dùng đại thừa mà an lập cho những người nói trên đó. Thì như thế thì chúng ta thấy rằng là giáo pháp của Đức Phật là làm sao? Là nếu mà ở trên cái những hữu tình nào đó mà có duyên với Ngài, nếu hành tà đạo thì Ngài khiến cho vào trong đạo Bồ đề, tức là vào trong đạo giác ngộ. Nếu ai theo thanh văn độc giác thì Ngài khiến cho người ta an lập ở trong đại thừa. Đại thừa với Bồ đề là một. Tức là có nghĩa rằng là Ngài luôn luôn hướng dẫn người ta đến cái con đường của Bồ đề, của đại thừa Bồ đề, tức là của sự công đức vô lượng, thanh tịnh vô lượng và giải thoát luân hồi sinh tử. Cái công đức vô lượng đó, công đức tột cùng đó là công đức chấm dứt sinh tử luân hồi. Đây vẫn thuộc về y báo, tức là chúng sinh ở cõi Ngài không có thiếu thốn gì. Nếu tà đạo thì được vào lại Bồ đề đạo, nếu tiểu phát tâm tiểu thì được lập lại vào đại. Đại nguyện thứ năm là nguyện cho ta khi đắc Bồ đề có vô lượng vô biên hữu tình ở trong pháp ta tu hành phạm hạnh, tất cả đều tròn đủ giới, ba đủ giới, dù có vi phạm nghe danh ta rồi thì được thanh tịnh lại như thường, không có bị đọa đạo. Ở đây cũng nói về y báo, tức là nói về vấn đề mà chúng sinh ở trên đó. Thì chúng ta hiểu rằng là nguyện thứ tư là những người mà đi sai thì đều được trở về nẻo tránh. Nguyện thứ năm là những người đi đúng thì đều được thuận lợi. Dù có vi phạm thì nghe cái danh hiệu của Ngài. Nghe cái danh hiệu của Ngài đây là nghe đến cái pháp của dược sư thì tự dưng ra có thể hồi phục. Đến đại nguyện thứ sáu là nguyện cho ta đời sau khi đắc Bồ đề, nếu các hữu tình nào có cái thân kém cỏi, các căn không đủ, xấu xí, ngu dốt, đuôi điếc, câm ngọng, khập khiễng, gù lưng, điên cuồng, đủ thứ bệnh khổ, nghe danh ta rồi tất cả đều được xinh đẹp, sáng suốt, các căn đầy đủ, không các bệnh khổ. Nguyện thứ sáu của Ngài là bắt đầu đối trị với lại khổ đế của chúng sinh, tức là diệt khổ đế cho chúng sinh. Ở đây là những cái chúng sinh bị khổ thì nếu mà nghe danh của Ngài đó, nghe được cái pháp của Ngài, nghe được cái tên của Ngài, nghe được cái dược sư, cái pháp dược đó, Tức là những người tiếp xúc với lại cái pháp dược này thì những người đó đều được giải thoát những cái hình hài nói trên, giống như ban nãy tôi nói. Tức là những người đó đó tự nhiên có được một cái nhân duyên đối với lại vị Bồ Tát này. Vị Bồ Tát này khi hành Bồ Tát Đạo bố thí cho họ, cứu giúp họ, an ủi họ, che chở họ, thì tự dưng ra họ được cái nhân duyên là họ giúp cho vị Bồ Tát này thành tựu. Cho nên họ cũng có những cái nhân duyên đó và họ giải thoát được mọi cái hình hài mà xấu xí, ghê gớm nói trên đó. Đại nguyện thứ bảy là nguyện cho ta khi đắc Bồ Đề, nếu các hữu tình bị nhiều cái chứng bệnh ngặt nghèo, không có nơi cứu và nương nhờ, không có thầy thuốc mà cũng không có thuốc, không có nhà ở, bần cùng lắm khổ, mà nếu được nghe danh hiệu của ta thì các bệnh nó đều trừ, thân tâm an lạc, quyến thuộc và đồ dùng đều được sung túc, cho đến chứng được cả vô thượng Bồ Đề. Điều này cũng giống như điều trước, mà cũng giống như tôi nói, nhưng mà phân loại của những cái người mà điều trước là những người mà thân thể không được vẹn toàn, điều này là nói đến những người bị đủ những chứng bệnh nặng nghèo. Ở đây thì chúng ta, cái xã hội này tương đối, vì nhờ có vệ sinh, vì nhờ có hòa bình lâu năm lâu tháng, cho nên không có những cái chứng bệnh khủng khiếp như ở những xứ Phi Châu hoặc ở ngay Việt Nam. Mà chúng ta ở Việt Nam, chúng ta có thể nhìn thấy những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà quái dị, những cái chứng bệnh mà chân voi, khối u, mà cái u nó che mặt luôn, không còn thấy mặt nữa. Hoặc những người mà bị những cái khối u ở cổ, ở lưng đủ thứ, mà nhìn khủng khiếp ghê lắm, nhìn người nó không thành người nữa. Ở đây thì chúng ta ít thấy như thế, nhưng mà ở Phi Châu hay ở những cái xứ nghèo nàn, thế ở ngay Việt Nam mình, do hậu quả của vấn đề mà chiến tranh để lại chất độc da cam, thành ra bị rất là nhiều cái thứ bệnh kỳ quái. Và chúng ta cũng hiểu một điều, những người mà bị dính vào những cái bệnh như vậy, nó cũng đều là một cái nghiệp trong quá khứ. Ví dụ muốn giải trừ những cái nghiệp đó cho họ, muốn cứu họ, thì chỉ cần họ phát một cái tâm có công đức, có phúc. Họ sở dĩ họ bị những cái như thế là bởi vì trong quá khứ họ quá ít phúc đức mà họa quá nhiều, cho nên giờ đây phải chịu như vậy. Cho nên chỉ có một cái cách là gieo cho họ những cái công đức thù thắng. Công đức thù thắng đó là công đức với Bồ Đề Đạo, với lại Bồ Đề Tâm, thì họ sẽ chấm dứt được. Thế chúng ta biết rằng là 7 đó là tật bệnh. Nguyện 6 đó là những người mà khuyết tật. Nguyện 7 đó là những cái bệnh khổ. Nguyện 8 là nguyện cho ta trong đời sau khi đắc Bồ Đề, nếu có người nữ bị đủ thứ mối phiền não bức bách, sinh chán cùng cực, nguyện xả thân nữ, nghe danh ta rồi tất cả đều được chuyển nữ thành nam, đủ tướng trượng phu, cho đến chứng được vô thượng Bồ Đề. Thì đây là đến cái nữ, đến cái nữ nhân. Thì người nữ thì khi nào cũng bị một cái gọi rằng là từ cái tâm lý cho đến cái sinh lý, nó đều yếu kém hơn rằng là người nam. Nó ít có thể nào mà độc lập được như người nam, nó không an toàn được như người nam, nó không bảo vệ được như người nam, vân vân. Anh ra nếu một cái người nào mà muốn xả cái thân nữ thì nghe cái danh hiệu của ngài, phát một cái tâm gọi là thanh tịnh, tâm Bồ Đề. Thì thực chất mà nói, khi phát tâm Bồ Đề thì dù người nữ mà phát tâm Bồ Đề thì người nữ ấy là trượng phu. Người nam mà không dám phát tâm Bồ Đề, nam ấy là nữ nhân. Cho nên cũng giống như Đức Phật chia bốn hạng: xuất gia, xuất gia, xuất gia thế tục, thế tục xuất gia, thế tục thế tục. Thì đây mình cũng có thể nói rằng là nam nam mà nam nữ, mà nữ nam mà nữ nữ, cũng chia như vậy đấy. Nam nam có nghĩa là đại trượng phu tứ thiệt, tức là thân đàn ông, tâm cũng đàn ông. Nam nữ là thân tuy đàn ông mà tâm thì gà mái. Còn nữ nam á, thì nhiều khi hình dáng thì nữ đấy, nhưng mà ý chí thì trượng phu. Còn nữ nữ là hình hài đã nữ rồi mà lại còn hay hờn, hay giận, hay ghét, hay này kia gì đó, thì đó là nữ nữ. Rồi đó là mình thấy là ba đối tượng để cho Ngài lập nguyện. Ngài lập nguyện nhằm vô ba đối tượng nói trên đó. Rồi đại nguyện thứ 9 là nguyện cho ta khi đắc Bồ Đề khiến các hữu tình thoát hết cả các lưới, các lưới bẫy của ma, giải thoát tất cả những trói buộc của ngoại đạo. Nếu ai mà rớt vào trong cái rừng ác kiến thì ta sẽ nhiếp họ, dẫn họ, đặt họ vào trong chính kiến, tu tập từ từ các Bồ Tát hành, và rồi họ sẽ mau chứng được vô thượng Bồ Đề. Nguyện thứ 9 thì bây giờ không nhắm vô người bệnh, người khuyết tật, người nữ, nhắm vô người tà kiến. Những người tà kiến đó là đối tượng tu hành của Ngài, là Ngài phải cứu giúp họ trở về với lại chính kiến. Cho nên cái tà kiến này đó thuộc về tập đế, là thuộc về cái vấn đề mà gây ra mọi cái khổ, gây ra những cái quả khổ kia kìa, ba cái đầu đó. Thành ra đây là đối trị tập đế, ba cái kia là đối trị khổ đế của chúng sinh. Rồi đại nguyện thứ 10 là nguyện cho ta trong đời sau khi đắc đạo Bồ Đề. Nếu các hữu tình bị phép vua xử, bị phép vua đó xử phạt, bị trói, bị đánh, bị nhốt trong lao ngục, bị đem ra pháp trường chém, bị nghĩa là hành hạ, bị khinh nhục, bị nung đốt, thân tâm thọ khổ vô cùng, mà nếu nghe danh của ta, do oai lực phúc đức của ta, tất cả đều được giải thoát mọi cái sầu khổ nói trên đó. Bây giờ là đến cái vấn đề mà những kẻ làm ác mà phải bị ngục tù và khổ sở vô cùng, thì nghe cái danh xưng của Ngài, thì cái nhóm này á, là cái nhóm mà thuộc về địa ngục đông đảo. Thì đây là cũng vẫn là một đối tượng để cho Ngài lập nguyện. Đối tượng đó là đối tượng của lao ngục, đối tượng của địa ngục. Đại nguyện thứ 11 là nguyện cho ta đời sau khi đắc Bồ Đề, nếu có hữu tình nào bị sự đói khát dày vò, do vì kiếm miếng cơm manh áo mà tạo đủ thứ ác nghiệp, được nghe danh ta rồi thì chuyên niệm thọ trì, sẽ được thức ăn thượng diệu cho thân no đủ và được cứu cánh an lạc. Bây giờ là đến những cái người mà vì hoàn cảnh bức bách mà phải làm ác, là đối tượng cứu của Ngài. Đại nguyện thứ 12 là nguyện ta đời sau khi đắc Bồ Đề, nếu các hữu tình nghèo không có áo che thân, bị muỗi ruồi bu đốt rồi lặn nóng bức thân, nếu nghe danh ta chuyên niệm thọ trì thì như ý thích liền được đủ loại y phục thượng diệu. Đây là những cái đối tượng mà cùng đinh, đối tượng mà thuộc về diện là đói khát bức bách của ngạ quỷ, của người hành khất. Anh ra có thể nói là nguyện 11, nguyện 12 là thuộc về ác đạo, là đối tượng cứu của Ngài. Đó là cái đối tượng mà ngục tù của 11 nó mà bị hành ở trong ngục tù, bị hành hình nung đốt ở trong ngục tù đó, là đối tượng của địa ngục. Đối tượng mà bị đói khát đó đó, bức thân nó là đối tượng của ngạ quỷ, là nguyện 12. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nguyện 12, nguyện 11 là bị dày vò. Với lại nguyện 12 đó là thuộc về giống như là ngạ quỷ, nguyện 11 và nguyện 10 nó là giống như địa ngục. Như thế thì chúng ta có thể thấy được một điều rằng là sự tu hành của Đức Phật Dược Sư, khi mà Ngài khởi phát tâm tu tập đó, tức là hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật nói với Mạn Thù Sư Lợi rằng là khi mà Đức Phật còn hành Bồ Tát Đạo, Đức Phật Dược Sư hành Bồ Tát Đạo thì Ngài lập 12 nguyện này, thì Ngài lập nguyện đó để Ngài lấy nguyện đó chiếu theo đó mà tu, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, thế thế thường hành 12 nguyện. Như vậy thì có phải là Ngài Tỉnh Am nói chúng là tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên ngày nay, thì cái cấp vụ nó trên đó bị họ ném xuống dưới đáy của sự tu hành, họ chưa từng lập nguyện. Thì không hiểu rằng là bằng cách nào để họ tự độ và độ chúng sinh, nếu không có nguyện hướng dẫn làm sao mình tự độ và độ sinh. Hình chúng ta thấy rõ ràng rằng là cấp vụ tu hành đấy là 12 nguyện này là hành Bồ Tát Đạo, dù chiếu theo 12 nguyện này thế thế thường hành. Và như thế thì chúng ta thấy rằng 12 nguyện này là đạo đế, Dược Sư là diệt đế, thế thế thường hành đạo đế như vậy, và chung cục chứng thành diệt đế là Dược Sư. Thế thế thường hành như vậy cho nên thế thế trải qua thế thế tu hành, vô lượng chúng sinh trong thế thế đó được độ, được cứu. Như vậy công đức lớn ghê lắm, mà thế thế không có lìa cho nên vô lậu. Chúng ta lúc cao hứng thì làm thiện, lúc không có hứng gì hết thì dẹp thiện. Cho nên khi thiện thoạt có thoạt không, do đó phúc của chúng ta thoạt có thoạt không. Cho nên khi có phúc thì chúng ta có may mắn, khi mà thoạt không thì chúng ta đối diện với khổ đau. Cho nên cái phúc mà chúng ta có được, kiếm được chỉ là một thứ hữu lậu, hữu lậu thôi, không đủ để mà cứu mình cứu người. Cái phúc hữu lậu đó đâu có đủ cứu mình khỏi lão bệnh tử. Cái phúc hữu lậu đó đâu có thể giúp mình giải quyết luân hồi. Phải là cái vô lậu, cho nên phải thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Thì khi thế thế thường hành Bồ Tát Đạo nghĩa là không dứt, không lìa Bồ Tát Đạo. Người mà không lìa Bồ Tát Đạo là người không lìa công đức. Người không lìa Bồ Tát Đạo, người đó là phước điền của chúng sinh. Cho nên chúng sinh may mắn lắm mới gặp được một vị mà thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Thì gặp thế thế thường hành Bồ Tát Đạo như thế thì mình mới kết được cái duyên với, mình mới kết được một cái duyên với thế thế thường hành Bồ Tát Đạo, mà mình mới hy vọng trở thành một bạn nữ của cái người mà thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Cho nên những người kết duyên với Bồ Tát khi Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo, chung cục khi Bồ Tát hành viên mãn chứng thành Bồ Đề Quả, thì những vị kia đều trở thành những đại Bồ Tát trang nghiêm đạo tràng, ngồi đó, ngồi trang nghiêm đạo tràng và đều được thọ ký cho thành Phật Đạo. Như vậy ở đây chúng ta thấy làm thế nào để chúng ta có thể thành được pháp dược có thể trị liệu hết thảy mọi cái bệnh, cho đến cả bệnh sinh lão bệnh tử, cho đến cả bệnh luân hồi, không một thiên thần nào có thể chữa được. Và làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một bậc dược sư như vậy mà có thể chữa được? Xin thưa, 12 nguyện của Dược Sư chiếu theo mà làm. Nếu không thích về Đông Phương thì cứ làm nguyện như vậy mà hồi hướng sinh Tây Phương, thì sinh Tây Phương. Nhưng đừng quên rằng với con mắt của chúng sinh, Đức Phật phải chia Đông Phương Tây Phương. Kỳ thật ra đó, thế giới Cực Lạc không có phương, thế giới Lưu Ly này cũng không có phương. Nó đâu có hạn chế đâu mà phương, nó vô hạn. Thành ra sinh một phương là sinh hết mọi phương. Thành ra như vậy thì cái đối tượng mà hành Bồ Tát đạo của chúng ta là đối tượng như thế nào, đó là trong 12 nguyện nghiên cứu cho kỹ. Là trong lục đạo luân hồi, là tất cả những cái khổ gì đó ở trong cái luân hồi này, người hành Bồ Tát đạo là người can dự vào cái chuyện cứu vớt khổ tập nhị đế ở cái thế gian này. Nếu mà không dính gì tới khổ tập trong cái chuyện mà gọi là tiêu trừ khổ tập đó, thì đương nhiên chẳng phải là Bồ Tát đạo thanh văn mà còn tiêu diệt khổ tập. Nhưng mà thanh văn chỉ tiêu diệt cái khổ tập đó cho mình và những chúng sinh hữu duyên với mình mà thôi. Còn Bồ Tát thì nguyện rằng là những chúng sinh hữu duyên cho đến vô duyên thấy đều tìm cách độ. Những chúng sinh vô duyên thì giao duyên, những chúng sinh hữu duyên thì độ. Còn thanh văn thì chỉ độ những chúng sinh hữu duyên, những chúng sinh nào hữu duyên thì độ tận cho họ. Nhưng mà những chúng sinh nào vô duyên thì thôi. Khác nhau cái chỗ như thế, khác nhau cái chỗ mà phát tâm. Cho nên cái phát vô thượng tâm nó vẫn là của Bồ Tát, tức là vẫn là thuộc về Đại Thừa. Có nghĩa là không trường chúng sinh nào. Cho nên vì như thế, có một lần tôi với một cái đoàn hành hương lên trên núi thiêng của Miến Điện. Đó là cái tảng đá gọi là Golden Rock, tảng đá vàng. Người Miến Điện cho nó là một cái biểu tượng linh thiêng, một trong ba cái biểu tượng linh thiêng của Miến Điện mà người dân Miến Điện trong cuộc đời ít nhất một lần phải đi tham quan. Thì khi tôi lên trên đó, đó là cái ngày lễ gì không biết nữa, mà cả vạn người họ ăn ở trên đỉnh núi đó lắm. Nhưng mà sạch sẽ lắm, họ không có bầy, tại vì họ tôn trọng, tôn kính. Họ cầu nguyện, họ thắp đèn, đốt đèn, đốt hương cầu nguyện. Họ ngủ ở trên đó, họ đốt đèn cầu nguyện như thế. Thì tôi chứng kiến, thì những người Phật tử Việt Nam mình cũng xuống lại cầu nguyện. Và đây tôi có hỏi mấy người mà đi theo tôi. Tôi hỏi, ở đây có cả vạn người, tất cả đều cầu nguyện. Nhưng mà một vạn người này hợp sức lại với nhau cầu nguyện, thua một người cầu nguyện. Biết ai không? Không ai trả lời tôi. Anh nói tôi phải tự trả lời. Tôi tự hỏi, tôi tự đáp mà thôi. Tôi là người phát Bồ Đề Tâm. Tại sao? Tại vì anh A này anh cầu nguyện cho gia đình anh B cầu nguyện cho gia đình anh C cầu nguyện cho gia đình anh. 10.000 người cầu có 10.000 gia đình được nhờ. Một người phát Bồ Đề Tâm cầu nhất thiết chúng sinh, ai cũng được nhờ. Nếu thế thì có phải là một người cầu mà thắng vạn người cầu không? Nhưng phải đòi hỏi một cái điều kiện là anh cầu bằng Bồ Đề Tâm, thì chứng tỏ là Bồ Đề Tâm công đức lớn ghê lắm. Bằng Bồ Đề Tâm, sử dụng Bồ Đề Tâm cầu nguyện, lời cầu đó giá trị hơn cả tỷ người cầu. Phải nói thẳng một câu như thế. Hay nói một chính xác là hơn cả vô lượng người cầu. Tại vì một đời cầu của Bồ Đề Tâm là hết thảy chúng sinh đều được nhờ. Như nhất chúng sinh vị thành Phật, chúng bất dư thử thủ nê hoàng. Hay trong kinh Địa Tạng Thập Luân Kinh nói rằng là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Như thế thì mình thấy rõ ràng là một người phát Bồ Đề Tâm á, ai cũng được cứu. Người đó sẽ lần được cứu với điều kiện là thứ nhất là hữu duyên, thứ hai tiếp thọ cái pháp nói trên. Hữu duyên có hai: hữu duyên mà gặp nhưng không gặp được pháp, hữu duyên là gặp mà gặp cả pháp thì được cứu. Như thế thì chúng ta có thể thấy rằng Bồ Đề Tâm công đức vô cùng, chỉ cần phát cái tâm đó thôi. Thì cái có nghĩa là làm phàm làm bất cứ cái chuyện gì bằng cái tâm đó công đức cũng vượt trội với lại lúc bình thường không phát. Thế thì tại sao lý do nào mà còn đắn đo mà còn sợ hãi mà còn mặc cả? trong cái vấn đề phát Bồ Đề Tâm. Cho nên vì như thế mà Ngài Tình An Đại Sư mới nói rằng là tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiền, lập nguyện là cái chứng nhất cư tiền, nhưng mà môn đồ của Liên Tông sau này coi thường Ngài quá, cho nên rằng là chẳng có coi lời dạy của Ngài ra một cái gì hết trơn, đó là người vứt cái cư tiền đó của Ngài xuống đến dưới tận đáy của sự tu tập. Nhưng mà chúng ta thấy chư Phật nào cũng vậy, chư Phật nào khi hành một đã đào phát những cái lời thệ nguyện trước khi thành Phật. Không có Đức Phật nào nói đợi tôi thành Phật rồi đợi tôi lập đại nguyện cho nó chắc ăn. Đó. Mà Đức Phật nào cũng do lập đại nguyện mới thành Phật được. Chúng ta nhớ như vậy. Thế thì chúng ta hiểu cái vấn đề rằng là nếu không phát Bồ Đề Tâm chúng ta sẽ thất lợi vô cùng và chúng ta sẽ rơi vào cái hố của nhất xiển đề. Bởi vì có nhiều người nói chờ tôi lên tịnh độ là tôi phát, xin thưa hiện tại phát không nổi thì tương lai cũng phát không nổi. Tại sao hiện tại quý vị đó không phát được? Tại quá khứ chưa từng phát. Kiếp này gặp Phật nghe pháp, quy y Đức Phật học đạo đại thừa mà phát không nổi, thế thì mong lúc nào phát được? Mộng tưởng bây giờ phát được thì nói tương lai phát bộ làm như dễ lắm. Tại vì bây giờ phát còn khó khăn như thế thì tương lai lấy cái nhân duyên gì để phát? Nếu mà mình có gieo nhân thì đời sau mình mới phát nổi. Nếu không phát ngay bây giờ thì ngày mai vẫn không phát được. Hôm nay từ chối, gieo một cái duyên từ chối, gieo một cái duyên từ chối, đời sau duyên từ chối nó nhắc mình lại từ chối nữa. Bộ ông tin nhân quả như vậy sao? Đây là có nhiều người thì cứ suy nghĩ rằng là Bồ Đề Tâm phát Bồ Đề Tâm giống như một cái nghi quy vậy, tức là chỉ có làm lễ phát Bồ Đề Tâm mới xong. Không, Bồ Đề Tâm là vấn đề thực hiện 12 nguyện. Và thực nguyện nhiều cái nguyện khác nữa như là của Ngài Địa Tạng vân vân, như là của Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta vỗ trán mình suy nghĩ và tự tìm hiểu sao có vị Bồ Tát nào tránh né Bồ Đề Tâm không? Chẳng có một Bồ Tát nào tránh né chuyện cứu độ. Kinh điển nói đến Đức Phật nào cũng nói đến chuyện cứu độ, nói đến Bồ Tát nào cũng nói đến chuyện cứu độ. Chúng ta tụng kinh điển, chúng ta nghe chuyện cứu độ, nhưng mà chúng ta sợ hãi cứu độ. Tại sao vậy? Cái đó cũng là cái chủng từ của quá khứ, chủng từ của nhiều đời nhiều kiếp. Nhiều đời nhiều kiếp tham si, cho nên sợ chuyện cứu người lắm. Mà không có thấy sự cứu người là một cái niềm vui. Bồ Tát chỉ có một niềm vui. Niềm vui đó là cứu độ chúng sinh. Chúng sinh chỉ có một niềm vui là được nhờ thiên hạ. Nói ngược nhau, nói ngược chiều. Thành ra mình hãy tập cái vui của Bồ Tát, mình tập cái hỷ của Bồ Tát. Bồ Tát càng thực hiện từ, càng thực hiện bi, càng thực hiện xả chừng nào, Bồ Tát càng hỷ chừng đấy. Chúng ta này trái lại, cái hỷ của chúng ta là cái được cho cá nhân chúng ta. Cái hỷ của Bồ Tát là cái hỷ mà khi làm được cho người, cho chúng sinh. Cho nên Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, xả thân cho cọp đói ăn mà hoan hỷ. Đó là cái hoan hỷ của Bồ Tát đạo. Thì thôi bây giờ mấy cái đó ghê gớm quá chúng ta chưa có làm, nhưng mà giờ chúng ta hãy tập hoan hỷ bằng cái cách rằng là cứ từ từ. Đó là chúng ta tập bố thí đi, tập cứu vớt những cái người nghèo khổ đi, tập an ủi cho họ đi, tập mua cái nghèo của họ đi, tập mua cái bệnh của họ đi, tập mua những cái mạng súc sinh của họ đi. Tức là tập phong sinh, tập bố thí, tập mà tất cả những cái mà vấn đề như vậy, theo gương của các vị từ Thanh Văn cho đến Bồ Tát. Hãy đi mua cái nghèo, cái khổ của chúng sinh. bằng cách gieo duyên với họ, bằng cách bố thí cho họ và hồi hướng rằng là tri ân họ, là hôm nay họ giúp cho tôi thành tựu cái hạnh bố thí này, cái hạnh mà tôi thề là thế thế thường hành. Thế có như thế thì cái tâm mới thanh tịnh chứ. Thì cái tâm mới có thể thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó thì nó mới có thể đủ cái sức thanh tịnh để nó phát. Thì chúng ta đừng quên là cõi uế á, mà nó phát một cái tâm thiện khó ghê lắm. Cái dân địa ngục mà nó phát một tâm thiện làm sao nó phát được. Cho nên một người địa ngục phát tâm thiện chết một cái là xả địa ngục ngay, tiền thân của Đức Phật. Cõi thiện đó mà phát tâm ác khó lắm, đắn đo ghê lắm. Ở mấy cái xứ này mà khi mà một người rủ những người khác đi ăn cướp là họ nghĩ ghê lắm. Còn ở mấy cái xứ nghèo, mình mới mở miệng là có cả 100 người đăng ký gia nhập đảng đi ăn cướp. Cho nên mình cũng phải hiểu một cái vấn đề đó rằng là trong cái tu nào nó cũng là gieo cái nghiệp của mình hết, là ba nghiệp thân khẩu ý. Cho nên khẩu mình á, hé môi ra từ chối Bồ Đề Tâm, chết rồi. Ý mình á, sợ hãi Bồ Đề Tâm, chết rồi. Thân mình nó né tránh cái việc hành của Bồ Tát Đạo, nguy rồi. Nó đều thành tựu quả hết, nó đều nằm trong chủng tử hết. Đời sau chủng tử của mình sinh ra là chủng tử gì? Chủng tử từ chối, chủng tử sợ. Mình làm gì có chủng tử ưa thích, làm sao phát? Tại sao không tin một cái logic của nhân quả? Phát sao nổi? Nếu thời nay mà mình gieo cái nhân rằng là ca ngợi bằng khẩu, trong lòng hoan hỷ, thân học đòi, thì nó là chủng tử. Trong đời sau á, trong cái tâm thức của mình có đủ hết ba cái đó thì nó tiếp tục. Người ta giỡn với lại nhân quả, người ta không có hiểu cái yếu tố của nhân quả. Người ta tưởng đâu người ta muốn phát thì phát, mà muốn từ chối từ chối. Mà người ta quên đi là tại sao bây giờ người ta phát không được. Vì người ta muốn phát, phát thử đi, nhưng mà sợ. Tại sao? Tại đời trước cái chủng tử nó vậy rồi, cho nên nhổ mấy chủng tử nó dục ra, trồng cái nhân mới vô, thì đời sau mới có thể phát được mạnh hơn. Thì rồi đến một cái kiếp nào sẽ như Ngài Huệ Năng, chỉ mới nghe đến cái vấn đề mà Phật pháp thôi là nguyện thành Phật, độ chúng sinh, thì mới có thể thành tựu được sự nghiệp như vậy chứ. Còn người ta ngây thơ quá đi, ngây thơ vô số tội. Tức là người ta ngây thơ đến độ người ta hiểu như vậy, người ta nghĩ rằng là khi nào người ta muốn phát thì người ta phát dẫn trời. Người ta không có được cái chủng tử phát thì người ta có muốn phát, phát cũng không xong. Cho nên hiện tại mới không phát được. Phải nhớ như vậy. Còn nếu mà mình muốn là mình làm được thì phát thứ. Nhưng mà rõ ràng phát không được. Mà nếu bây giờ phát không được thì đương nhiên tương lai tiếp tục vẫn phát không được. Hôm nay phát không được, ngày mai vẫn phát không được. Cho đến chết cũng phát không được. Vậy thì cho đến tận vị lai kiếp cũng phát không xong. Y chang. Rất là nguy hiểm, trở thành nhất xiển đề. Hạng mà không cách gì thành Phật. Tại hạng chối bỏ Bồ Đề Tâm. Thành do đó tôi chỉ muốn rằng là chứng minh cho mình hiểu rõ ràng rằng là cái vấn đề tu tập, mà nhất là nói rằng là tu tịnh nghiệp, là nó phải quan hệ đến cái vấn đề là làm sao cho tâm thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì chư Phật có dạy mình rằng là mình có sẵn một cái tâm bồn lai thanh tịnh vô bờ bến, đó là Bồ Đề Tâm. Hãy phát nó ra, hãy gọi rằng là nói theo danh từ mà máy móc bây giờ là ở Việt Nam kích hoạt nó, tức là có nghĩa làm cho nó active nó, để cho nó chặn. Xưa nay nó ngủ quên, bây giờ mở nó ra, active nó cho nó chạy. Ở bên Việt Nam nó là kích hoạt, kích hoạt nó, tức là mở cái hệ đó ra, xong kích hoạt nó, thì cái Bồ Đề Tâm của mình xưa nay hàng bao nhiêu kiếp nó ngủ vùi. Thì bây giờ có cái nhân duyên của chư Phật khai thị, niệm nó là kéo nó lên. Người niệm Phật đó là kéo cái Bồ Đề tâm nó lên. Người ta lại hiểu lầm, người ta chơi chữ. Người ta nói niệm Phật có nghĩa là chỉ niệm cái chữ đó thôi. Phật không phải chữ, Phật không phải văn tự, Phật cũng phải hình tướng. Phật là công đức, Phật là sự giác ngộ, Phật là trí tuệ, Phật là vô lượng quang. Niệm vô lượng quang, niệm vô lượng thọ. Nên người ta chơi chữ, rồi người ta nghĩ Phật là cái chữ đó, niệm cái chữ đó là niệm Phật. Thế nên niệm Nam Mô A Di Đà chúng, hay là niệm là Ơ Mi Thọ Phổ chúng, hay là niệm niệm Amita Buddha chúng. Thật sự ra niệm cái nào cũng chúng, với điều kiện rằng là trong tâm của mình hiện bày vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thì niệm chữ gì cũng chúng hết. Thế chúng ta phải hiểu như thế. Cho nên cái cứu cánh nó chính là cái vấn đề là làm thế nào mà mình có thể khai mở, kích hoạt cái Bồ Đề tâm nó của mình để cho nó sống ở trong cái tâm của mình. Thì khi mà tâm có Bồ Đề thì thân có Bồ Tát Đạo. Cũng giống như tâm á, có sự xuất gia thì thân tự nhiên có cạo tóc, có cà sa, tự nhiên. Khi mà tâm có Bồ Đề thì tự nhiên thân có Bồ Tát Đạo. Thế nên tương ưng. Mà như thế thì sẽ đem lại đến cái vấn đề mà gọi là lợi lạc cho chính cái người phát tâm và những người liên hệ với người phát tâm. Như chúng ta thấy, từ những kẻ ác đối với Đức Phật cho đến người thiện với Đức Phật, thấy đều được độ. Không chừa một người nào. Đó mới biết rằng là cái lực của Bồ Đề tâm nó thanh tịnh đến giường nào. Nó thanh tịnh đến giống như một câu ngạn ngôn của người Ấn Độ mà người ta nói rằng là mùi trầm nó thơm đến độ nó có thể ướp vào cái lưỡi búa, chặt vào cái thân của nó. Mùi thơm của nó vẫn ướp vào cái lưỡi búa mà chặt vào cái thân cây nó. Bồ Đề tâm cũng vậy. Bồ Đề tâm cũng ướp vào, ướp cái công đức vào, và tất cả những thứ chặt chém vào nó. Cho nên Đức Phật không khi nào có đối thủ. Đức Phật chỉ có người để hóa độ. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật thành tựu Bồ Đề tâm. Cho nên chúng ta mà thờ kính và ngưỡng mộ chư Phật thì thật ra là nói cho đúng chính xác là ngưỡng mộ và thờ kính Bồ Đề tâm. Bởi không Bồ Đề tâm có Phật. Bồ Đề tâm là nhân, Phật là quả. Mà Đức Phật nói hết thời chúng sinh đều có Bồ Đề tâm, cho nên nói là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Cho nên kinh Niết Bàn mới nhấn mạnh như vậy. Như tất cả chúng sinh đều có Phật tính, tại vì tất cả chúng sinh đều có thể phát khởi cái tâm nói trên. Cho nên nam nữ gì đều có Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm đó là thể, Bồ Đề tâm đó bình đẳng. Không có Bồ Đề tâm nữ cũng có Bồ Đề tâm nam. Bồ Đề tâm là Bồ Đề tâm. Thành ra nữ nam gì cũng có thể thành Phật với điều kiện phát Bồ Đề tâm. Tu sĩ hay cư sĩ, Bồ Đề tâm cũng bình đẳng. Cho nên Ngài Huệ Năng mới nói là Phật tính bổn vô sai biệt. Huệ Năng nói rằng là Hòa Thượng với con nó là có nam, có bắc, có sang, có hèn, nhưng mà Phật tính của con với Hòa Thượng nó vốn không có sai khác nhau, y chang. Thậm chí cho đến chúng sinh với Phật, Bồ Đề tâm cũng không sai khác. Cho nên khởi được tâm đó thì bình đẳng với Phật, không khởi được tâm đó thì chịu khó lạy. Còn nếu khởi được tâm đó thì bình đẳng với Phật thôi. Do đó khi mà chúng ta mà tu học Đại Thừa Phật Pháp thì chúng ta nhớ là vấn đề là nền tảng của Đại Thừa. Không có Bồ Đề tâm có Đại Thừa Phật Pháp. Có Bồ Đề tâm thì Đại Thừa mới được thành lập, mới được thành hình. Nguyện đem công Thank you.
Xin thông báo cho quý Phật tử dự thính như ban trật tự và ban hộ trì.